Kính chào quý mục sư truyền đạo, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay với chủ đề Gieo, lớn lên và gặt, tôi xin được tuyên đọc lời Chúa trong sách Galati đoạn 5 câu 22, tiếp tục đến đoạn 6 từ câu 1 đến câu 10. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên cây thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Amen. Xin kính mời.
I'll be reading from Galatians chapter 5 verse 22 to chapter 6 verse 10. By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. Let us not become conceited, competing against one another, envying one another. My friends, if anyone is detected in a transgression, you who have received the Spirit should restore such a one in a spirit of gentleness. Take care that you yourselves are not tempted. Bear one another's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. For if those who are nothing think they are something, they deceive themselves. All must test their own work. Then that work, rather than their neighbor's work, will become a cause for pride, for all must carry their own loads. Those who are taught the word must share in all good things with their teacher. Do not be deceived. God is not mocked, for you reap whatever you sow. If you sow to your own flesh, you will reap corruption from the flesh. But if you sow to the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit. So let us not grow weary in doing what is right, for we will reap at harvest time if we do not give up. So then, whenever we have an opportunity, let us work for the good of all, and especially for those of the family of faith. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin chào tất cả quý bạn chị em.
How are we all going?
Quý bạn chị em khỏe không?
I'm sure the fathers are feeling very good.
Tôi tin rằng những người cha cảm thấy rất là hài lòng hôm nay.
I'm going to get right into the sermon, so let's pray.
Tôi sẽ bắt đầu bài giảng liền bây giờ nên chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Creator and loving God, we commit this time to you. God, I pray that your grace, your love, your mercy will just overflow your church today. Holy Spirit, I pray that you open up our hearts, enabling us not only to experience you, God, but also to be transformed by your love, your presence, and your grace. So God, I commit it all to you. I pray for Mục Sinh Nhân as he translates your word. May you enable him to do that. And God, I pray that you just use us for your own purposes. We trust in you completely. In Jesus' name we pray. Amen. More and more as we explore God's creation and how it works, we can see that it is delicate, complex, and yet simple and purposeful.
Càng quan sát những cái công trình tạo hóa của Đức Chúa Trời chừng nào và khi thấy những nó chúng làm việc như thế nào thì chúng ta càng thấy nó rất là tinh tế, cũng rất là phức tạp, rất là đơn giản nhưng mà cũng đầy những cái mục đích ở trong đó.
There are members in our family of faith that have a farming background and career.
Trong vòng gia đình đức tin của chúng ta thì có một số người làm nghề có trong, đã từng làm nông chẳng hạn, nông trại.
I think it's amazing how a seed can grow into a plant or a tree and can bear fruit for all of us to enjoy.
Tôi nghĩ là một điều rất là kỳ diệu khi chúng ta thấy một cái hạt giống nó trở nên một cái cây rồi từ cái cây đó nó sinh ra trái và để rồi chúng ta tận hưởng cái trái đó.
Not just to enjoy, but it also sustains life.
Nhưng mà không phải chỉ tận hưởng thôi, nhưng mà cái đó nó cũng duy trì sự sống của chúng ta nữa.
We all need food.
Chúng ta tất cả đều cần thực phẩm, thức ăn.
And God is so creative.
Và Đức Chúa Trời thật là đầy sáng tạo.
Look at all the vegetables and the fruits that God offers to us.
Chúng ta hãy nhìn những cái các loại rau cải củ quả mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
I know that this is a busy world and you may not have time, but make time and examine each and every fruit that you eat.
Tôi biết rằng trong thế giới này chúng ta rất là bận biểu nhưng mà chúng ta có thể là không có đủ thời gian, nhưng mà hãy dành một ít thời gian và xem xét tất cả những cái từng trái, loại cây trái mà chúng ta ăn.
Just look at it.
Hãy thử nhìn đi.
Put a strawberry next to an apple.
Chúng ta hãy để một cái quả dâu tây với cạnh bên cạnh một cái trái táo.
Compare it.
So sánh nó.
It's unique.
Mỗi cái có một cái vẻ riêng của nó.
It's delicious.
Ngon.
And it's life-giving.
Ban chúng ta sức sống, sự sống.
And inside it is packed with seeds for further growth.
Và trong trái đó có chứa những cái hạt giống để rồi sau đó có thể tiếp tục được tăng trưởng.
So amazing.
Thật là kỳ diệu phải không ạ?
God is amazing.
Đức Chúa Trời chúng ta thật là kỳ diệu.
Something so small that can grow and give us life.
Một cái gì đó rất là nhỏ để rồi nó có thể tăng trưởng lớn lên và sau đó là ban sự sống cho chúng ta.
Take the time to examine life itself.
Chúng ta hãy để thời gian để xem xét sự sống.
And I think it'd be very hard not to admire and give thanks to the one who created the world.
Chúng ta sẽ thấy rằng rất là khó để chúng ta không thể nào ngưỡng mộ và cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng ban tạo nên thế giới và ban cho chúng ta.
Simply amazing.
Chỉ nói một cách đơn giản là thật là kỳ diệu.
The message today, God wants every one of us to experience growth.
Cái sứ điệp dành chúng ta hôm nay đó là Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm được sự tăng trưởng.
From the beginning,
từ lúc ban đầu,
when God created the world,
khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên thế gian này,
He wanted life to flourish, to multiply and to grow.
Ngài muốn sự sống càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng khỏe mạnh và càng ngày càng lớn lên.
Growth is God's idea.
Sự tăng trưởng đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời.
God wants us to experience growth.
Đức Chúa Trời muốn tất cả mỗi chúng ta đều kinh nghiệm được sự tăng trưởng.
God really wants us to grow.
Đức Chúa Trời thật sự muốn chúng ta tăng trưởng.
He doesn't want us to die.
Ngài không muốn chúng ta chết.
If God wants us to die,
nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta chết,
why would He send His beloved Son Jesus to conquer death?
Tại sao Ngài đã phải sai Đức Chúa Trời, con của Chúa Giêsu, con của Ngài Đức Chúa Giêsu đến trần gian này để thắng hơn cái chết?
I just want to listen here carefully. In 1 Corinthians chapter 15.
Tôi muốn quý bạn xem cùng theo dõi với tôi ở trong Corinto nhất đoạn 15 từ câu 55 trở đi.
What I am saying, brothers and sisters, is this: flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I will tell you a mystery. We will not all die, but we will all be changed or transformed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be transformed. For this perishable body must put on imperishability, and this mortal body must put on immortality. When this perishable body puts on imperishability, and this mortal body puts on immortality, then the saying that is written will be fulfilled. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, but the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us victory through our Lord Jesus Christ.
Corinto nhất đoạn 15 từ câu 50 cho đến câu 57 tôi xin được đọc. Hỡi anh em, tôi đón biết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng được sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, tiếng kèn. Lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều được sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay không hư nát, này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta.
What that means is that God doesn't want us to die.
Tất cả những điều này có nghĩa rằng Chúa muốn không muốn chúng ta chết.
He wants us to live and grow.
Nhưng mà Ngài muốn chúng ta sống và tăng trưởng.
Now and forever.
Hiện bây giờ cho đến đời đời.
See, God wants us to experience growth in all relational areas of our lives.
Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng trong rất nhiều những cái phương diện trong đời sống của chúng ta.
God wants us to grow personally.
Chúa muốn mỗi chúng ta tăng trưởng một cách cá nhân.
God wants our marriages to grow.
Chúa muốn hôn nhân chúng ta cũng tăng trưởng.
God wants our families to grow.
Chúa muốn những gia đình của chúng ta cũng tăng trưởng.
And God wants our family of faith to grow.
Và Chúa cũng muốn gia đình đức tin của chúng ta tăng trưởng.
Why does God want us to grow?
Vì sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng?
Because we are God's creation.
Bởi vì chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời.
No one creates something hoping that it will die.
Không ai tạo nên cái gì đó mà mong rằng cái đó sẽ chết đi.
We create things with the hope that it will grow.
Chúng ta tạo nên gì đó với hy vọng, niềm trông cậy rằng nó sẽ lớn lên.
We were all created by God.
Và tất cả chúng ta đều tạo dựng bởi Đức Chúa Trời.
In the image of God.
Trong ảnh tượng của Ngài.
We were blessed with the gift of life.
Và chúng ta được Chúa ban phước với cái sự sống.
And God wants us to grow all the way into eternal life.
Và Chúa muốn chúng ta tiếp tục tăng trưởng cho đến khi đến tận cõi đời đời.
So the question is, how do we grow all the way into eternal life?
Như vậy câu hỏi dành chúng ta là làm thế nào để chúng ta tăng trưởng cho đến tận cõi đời đời đây?
In order to grow, We need to sow.
Để có được sự tăng trưởng thì chúng ta phải có sự gieo.
In Galatians chapter 6 verse 8, if you sow to the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit.
Ở trong Galatia đoạn 6 câu 8 nói rằng kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát.
God
song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
God values people.
Đức Chúa Trời coi trọng con người.
God values relationship with people.
Đức Chúa Trời cũng coi trọng cái quan hệ giữa con người với nhau.
In fact, he loved people so much that even before people realized their value, he sent his son Jesus to die for our sins.
Thực ra Đức Chúa Trời yêu thương con người chúng ta đến nỗi trước khi họ có thể nhận ra giá trị của mình thì Chúa đã sẵn sàng sai con của Ngài đến chết thay cho tội lỗi của họ.
You see, God's on a mission to search and to save us.
Đức Chúa Trời đang có một sứ mạng để cứu tìm và cứu những người bị hư mất.
And so he calls his saved sinners who are now his children, his people to sow to the Spirit.
Như vậy mà Ngài gọi những người tội nhân đã được cứu là mỗi chúng ta ở đây đi trở nên những con gái của Ngài, đã được trở nên con gái của Ngài rồi thì hãy đi và gieo và nói về Chúa cho những người khác để họ cũng được cứu như chúng ta.
How do we sow to the Spirit?
Làm thế nào để chúng ta có thể gieo trong Đức Thánh Linh được?
To help us understand, the Word of God gives us a list of actions that do not sow to the Spirit.
Để chúng ta có thể hiểu thì lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một số những cái liệt kê, những cái điều mà chúng ta gọi là không gieo trong Thánh Linh.
So these are the list of things that you do that you don't sow to the Spirit.
Đây là những gì mà chúng ta làm mà lời Chúa gọi là không gieo trong Thánh Linh.
In Galatians chapter 5 verse 16, I'll read it out slowly, it's very short. Live by the Spirit, I say, and do not gratify the desires of the flesh. For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what the Spirit desires is opposed to the flesh. For these are opposed to each other to prevent you from doing what you want. But if you are led by the Spirit, you are not subject to the law. Now the works of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like this. I'm warning you, as I warned you before, those who participate in such things will not inherit the kingdom of God.
Và cái danh sách đó nó nằm ở trong Galati đoạn 5 từ câu 16 đến câu 21. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Nhưng ví bằng anh em nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.
The works of the flesh dishonor God and sow the seeds to destroy human relationships.
Những cái công việc của xác thịt đó bất tôn Đức Chúa Trời và nó đem lại cái sự hủy diệt cho những mối quan hệ giữa con người với nhau.
So to sow to the Spirit is not to participate in these actions.
Như vậy gieo trong Thánh Linh là chúng ta không có tham dự vào những cái công việc này.
Let's go a bit deeper.
Để chúng ta đi vào sâu rồi trong một chút xíu nữa.
In Galatians chapter 5 verse 25, if we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. Let us not become conceited, competing against one another, envying one another.
Và chúng ta đọc tiếp ở trong Galatia đoạn 5 từ câu 25 cho đến câu 26. Nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc và ghen ghét nhau.
At church last week I wasn't here.
Tuần rồi tôi không có ở đây.
I had to go to Sydney because my grandpa is on his last moments of his life.
Tôi đã phải đi Sydney bởi vì ông nội.
Dạ ông nội.
Ông nội của tôi đã phải trải qua những giây phút cuối cuộc đời ông.
So when my dad Fulan called me and said, "Oh, grandpa, he's barely remembering." So I had to fly over there straight away.
Ba tôi đã gọi tôi và nói rằng ông nội của con thì ông không còn gọi như không nhớ được gì cả. So when I phải bay lên Sydney và thăm ông.
So when I got there and I saw him, he looked at me and he remembered.
Nhưng mà tôi khi tôi đến đó thì ông nhìn vào tôi và nhận ra tôi.
He remembered for maybe a split second.
Có thể là ông nhớ trong vòng vài giây gì đó thôi.
And he started crying.
Rồi ông bắt đầu khóc.
And then after that he fell asleep.
Và sau đó thì ông ngủ.
And then when he woke up, he didn't recognize me.
Nhưng mà khi ông tỉnh dậy thì không còn nhớ tôi nữa.
He's 84 years old.
Ông 84 tuổi.
Right now he's still waiting in bed.
Hiện bây giờ thì ông vẫn đang nằm đợi trong giường.
He can't eat, he can't do anything, but I think he's still waiting.
Không thể ăn uống, không thể làm được gì nữa, nhưng mà chỉ đợi như vậy.
Because I think there's his children is flying over from Vietnam. I think he wants to see him before he passed away. Even though he can't remember, strange. I don't know how it works.
Những người con của ông phải từ Việt Nam, từ những quốc gia khác phải bay về đây, bay về Sydney để gặp ông.
In our world today, we got a lot of information.
Ở trong cái thế giới chúng ta đang sống, trong công việc chúng ta phải đối diện với rất nhiều những thông tin khác nhau.
We can say it's like an information overload.
Chúng ta có thể nói là quá tải về thông tin.
Sometimes you're doing something and then you walk and you're like, oh, what was I doing? You forget.
Có nhiều khi chúng ta mới vừa làm gì đó rồi bước đi một vài bước không nhớ lại mình làm gì nữa.
You know, young people, I mean, well, okay, myself, sometimes I forget.
Đối với tôi không còn trẻ gì nữa. Mà đôi khi tôi quên.
Yeah, a lot too much to think about.
Có nhiều thứ phải suy nghĩ quá.
Too much to do and you forget.
Có nhiều thứ phải làm quá cho nên rồi quên.
I think a part of our life, sometimes we have something called spiritual amnesia.
Tôi nghĩ rằng đối với một phần của đời sống thuộc linh chúng ta, đôi khi chúng ta phải đương diện với cái gọi là bệnh mất trí nhớ thuộc linh.
In the journey of life,
trong cái hành trình của sự sống chúng ta,
there are times we forget who we are and how God saved us.
Đôi khi chúng ta quên rằng mình là ai và Chúa đã cứu mình như thế nào.
We are saved sinners.
Chúng ta là những tội nhân đã được cứu.
Always remember that before we give into our flesh and elevate ourselves above another.
Xin chúng ta lúc nào cũng nhớ điều này trước khi chúng ta để nhượng bộ với cái xác thịt của mình và tự nâng mình lên trước những người khác.
So what does conceit mean?
Như vậy cái chữ tự phụ nghĩa là gì?
Excessive pride of yourself.
Tự phụ có nghĩa là quá tự cao về chính mình.
This person seems to know it all.
Cái người này nghĩ rằng mình biết tất cả.
They don't listen, they don't learn.
Người đó chẳng thèm nghe, chẳng thèm học ai cả.
They put themselves arrogantly above another
person. Người đó tự nâng mình chính mình lên trước tất cả như một cách rất là tự cao, tự hào trước mặt tất cả mọi người khác.
And guarantee you they gossip.
Và tôi cũng tin rằng những người đó nói hành nữa.
I want to talk to you about generational sin.
Tôi muốn nói với quý bạn xem về một cái tội lỗi gọi là tội lỗi thế hệ.
And this is basically found in Exodus chapter 20.
Chúng ta có thể tìm thấy cái đoạn kinh thánh này ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 20.
In Exodus it writes, you shall not bow down to worship other gods, for I, your Lord, am a jealous God, punishing children for the iniquities of parents to the third and fourth generation of those who reject me, but showing steadfast love to the thousandth generation of those who love me and keep my commandments.
Từ câu 4, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng chạm nào giống như những vật ở trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong đất, trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ dâng tội phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
For example, let me talk about generation of sin. For example, gossip.
Tôi đưa ra một ví dụ để nói về cái tội lỗi thế hệ, chẳng hạn như nói về việc nói hành chẳng hạn.
Let me give you an understanding of gossip.
Tôi sẽ giải thích với bạn cho em nói hành có nghĩa là như thế nào.
Talking negatively about another person.
Nói một cách tiêu cực về một người nào đó.
To put them down.
Để hạ bệ họ.
And even worse, putting them down without solid evidence.
Thậm chí tệ hơn là hạ bệ họ nhưng mà không có một cái chứng cứ rõ ràng nào.
And here's a generational sin.
Và đây đó là một trong những cái tội gọi là tội thế hệ.
When children see us gossip.
Và khi các con trẻ của chúng ta thấy chúng ta nói hàm nhau.
And they think it's okay.
Và họ nghĩ nó nghĩ rằng cũng được.
So they participate in gossip.
Và chúng nó cũng tham dự với chúng ta trong sự nói hàm.
Relationship destroying habits is contagious and can be passed on.
Cái sự nói hàm đó nó sẽ hủy diệt những cái mối quan hệ trong đời sống.
For all our children, we want them to have good habits.
Và đối với những con trẻ của chúng ta có muốn cho các con em chúng ta có những cái thói quen tốt.
And that's what I mean by generational sin.
À, đó là lý do sao mà tôi đặt những cái tội lỗi này là tội lỗi thế hệ.
You see, gossip destroys relationships.
Chúng ta thấy đó, những cái việc nói hành nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ hủy diệt những cái mối quan hệ.
Gossip feeds pride and arrogance.
Cái sự nói hành cũng sẽ là cái kích thích để rồi tạo nên cái sự kiêu ngạo.
And most importantly, no godly relationships are built on gossip.
Và một điều nữa đó là những cái mối quan hệ mà chúng ta có trong Chúa, những mối quan hệ tin kính với nhau thì không thể nào đặt nền tảng trên cái sự nói hành cả.
How does competition destroy relationships?
Làm thế nào để rồi cái sự cạnh tranh mà có thể hủy diệt những cái mối quan hệ?
Someone wins at the expense of someone's loss.
Một người nào đó thắng với cái sự trả giá của một người khác.
And it promotes comparing each other.
Rồi nó sẽ khiến cho người ta có cái sự so sánh lẫn nhau.
And envy, what does that look like?
Và gọi là ghen sự ham muốn ghen tị nhau như thế nào?
Just look at Cain and Abel.
Chúng ta có thể nhìn cái hình ảnh của Cain và Abel.
Remember church, God wants us to grow.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng.
So don't sow to the flesh.
Do vậy chúng ta đừng chớ gieo trong xác thịt.
God calls his people to sow to the spirit.
Chúa kêu gọi chúng ta là phải gieo trong Đức Thánh Linh.
To sow firstly means to work.
Gieo có nghĩa là điều đầu tiên, nghĩa đầu tiên đó là nghĩa là chúng ta làm việc.
Work for the good of all, especially for the family of faith.
Hành động làm việc cho cái ích lợi của nhiều người và đặc biệt là cho cái gia đình đức tin của chúng ta.
To work requires practical action and godly wisdom.
Và để chúng ta có thể hành động, để chúng ta có thể làm việc thì đòi hỏi những cái hành động rất là cụ thể và đòi hỏi sự khôn ngoan thiên thượng.
Let me repeat that. To work requires practical action and godly wisdom.
Tôi nhắc lại với bạn chị em là để chúng ta có thể làm việc thì chúng ta còn phải có những cái hành động rất là thực tế và còn phải có sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời.
To sow means to live and be guided by the Spirit.
Gieo có nghĩa là chúng ta sống và được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
In Galatians chapter 5:22, by contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness and self-control.
Ở trong Galatia đoạn 5 câu 22 thì là nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
So I'll just take one. Let's talk about generosity.
Tôi chỉ lấy đơn cử một ví dụ hay để nói về với sự rộng rãi chẳng hạn.
Starting with God.
Hãy bắt đầu với Đức Chúa Trời.
God is the great role model for generosity.
Đức Chúa Trời là cái khuôn mẫu về lòng sự rộng rãi của cho chúng ta.
Our value is found in God's generosity.
Những cái giá trị của chúng ta đó chúng ta có thể tìm thấy trong sự rộng rãi của Đức Chúa Trời.
He has given us at least two valuable gifts.
Ngài đã ban chúng ta ít nhất là hai cái món quà đầy giá trị.
The first one is the gift of life.
Cái món quà thứ nhất đó là món quà về sự sống.
And the second is the gift of time.
Và cái thứ hai đó là món quà về thời gian.
When life on earth is gone, it's gone.
Khi mà cái sự sống trên đất này qua rồi thì nó đã qua.
When time is spent, it's gone.
Và khi thời gian đã qua thì nó đã qua.
Other resources such as money and investments can be retrieved or even replaced.
Những cái nguồn tài nguyên khác như là tiền bạc và là những khoản đầu tư thì chúng ta có thể tìm lại được và có thể thay thế được.
But life and time, once it's gone, it's gone.
Nhưng mà sự sống và thời gian thì một khi nó đã đi rồi thì sẽ đi vĩnh viễn.
When someone gives us their time,
khi có ai đó dành thời gian cho chúng ta,
they are giving us something that cannot be retrieved.
Họ bán chúng ta một cái gì đó mà không thể nào lấy lại được.
God calls us to be generous towards others through sharing our life, sharing our time, and when or if needed, our resources.
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy rộng lượng, hãy rộng rãi với nhau, đối xử với nhau qua đời sống của chúng ta, qua thời gian của chúng ta, và chúng ta có thể giúp đỡ được những gì có thể để giúp trong cái nguồn tài nguyên chúng ta có được.
Please understand, church, that there is not enough life, time available and resources for us to be generous to everyone.
Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng, thưa quý bà chị em, đó là chúng ta không có đủ thời gian, chúng ta không có đủ thời giờ, thời cuộc sống của chúng ta cũng như tất cả những nguồn tài nguyên để rồi chúng ta có thể rộng lượng, phóng khoáng với tất cả mọi người được.
That's our limitation.
Đó là cái giới hạn của chúng ta.
Only God can be generous to all people, all generations.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể rộng lượng với tất cả mọi người được, tất cả mọi thế hệ được.
But there will be opportunities for us to sow to the Spirit through the act of generosity towards others.
Nhưng mà chắc chắn phải có những cái cơ hội để rồi chúng ta có thể gieo trong Đức Thánh Linh và chúng ta có thể hành động một cách rộng lượng đối với mọi người.
Towards our
family, đối với một số người.
Towards our family,
đối với gia đình của chúng ta.
And also towards our family of faith,
đối với gia đình đức tin của chúng ta.
The act of sowing is seen through practical action and godly wisdom towards others.
Và cái hành động gieo của chúng ta đó có thể nhìn thấy qua những cái hành động rất là thực tiễn và cũng như là cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta.
To sow means to live and to be guided by the Spirit.
Gieo có nghĩa là chúng ta sống và được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh của Chúa.
So generosity is one of many ways to sow to the Spirit.
Như vậy cái sự rộng lượng, cái sự rộng rãi đó là một trong rất là nhiều cách mà để chúng ta có thể gieo trong Đức Thánh Linh.
As we continue to seek God for wisdom,
khi chúng ta tiếp tục tìm cầu Chúa để rồi Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan,
He will give us the relevant knowledge so that we could sow to the Spirit in our lives.
Thì Chúa sẽ ban chúng ta kiến thức thích hợp để rồi chúng ta có thể gieo trong Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.
So God wants us to grow.
Như vậy Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng.
In order to grow, we gotta sow.
Và để tăng trưởng thì chúng ta phải gieo.
And once we sow, things begin to grow.
Và khi chúng ta gieo thì bắt đầu sẽ có sự tăng trưởng.
When we sow to the Spirit,
và khi chúng ta gieo trong Thánh Linh,
when we faithfully participate in God's mission,
khi chúng ta tiếp tục trung tín tham dự vào cái sứ mạng của Đức Chúa Trời,
God brings the growth,
thì Đức Chúa Trời đem lại sự tăng trưởng.
God brings the fruits,
Đức Chúa Trời đem lại kết quả.
Now Jesus taught us this in the Gospel of Mark chapter 4:26 to 32. Let me read. He said, "The kingdom of God is as if someone would scatter seed on the ground and would sleep and rise night and day, and the seed would sprout and grow. He does not know how. The earth produces of itself first the stalk, then the head, then the full grain in the head. But when the grain is ripe, and at once he goes in with his sickle, because the harvest has come." He also said, "With what can I compare the kingdom of God? Or what parable will we use? It is like a mustard seed. When sown upon the ground, is the smallest of all seeds on the earth. Yet when it is sown, it grows up and becomes the greatest of all shrubs and puts forth large branches so that the birds of the air can make nests in its shade."
Chúng ta cùng nhau đọc ở trong Mác đoạn 4 từ câu 26 đến câu 32. Ngài lại phán rằng nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lửa hái vào, vì mùa gặt đã đến. Ngài lại phán rằng chúng ta sánh Đức Chúa Trời với chi? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hạt cải, khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hạt giống trên đất. Song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở nên lớn hơn mọi thứ rau và nứt thành nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.
See, God is the one who brings growth.
Thì mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban lại sự tăng trưởng.
God makes our relationship grow.
Đức Chúa Trời làm cho những cái mối quan hệ của chúng ta tăng trưởng.
God makes our families grow.
Đức Chúa Trời làm cho các gia đình của chúng ta tăng trưởng.
And God brings growth to our family of faith.
Và Đức Chúa Trời cũng ban sự tăng trưởng cho gia đình đức tin của chúng ta nữa.
Church, there is a very big difference between results that highlight human achievements and fruit that God that gives glory to God.
Nhưng mà thưa quý bạn và em, có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa những cái kết quả mà tôn sùng, tôn cao những cái thành quả của cá nhân, của con người với những cái kết quả mà đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
The outcome of the fruits that give glory to God sustains and gives life.
Cái kết quả của những cái gì mà Đức làm tôn danh Đức Chúa Trời đó là cái kết quả đó sẽ duy trì sự sống.
It has the characteristics of the Spirit.
Và nó cũng có những cái bản tính của Đức Thánh Linh trong đó.
And the goal of that fruit is eternal life.
Và cái đối tượng của cái kết quả đó là đời đời.
So, we as a church are called to sow with the promise that God will bring the fruits and we will reap with God now into eternity.
Như vậy là hội thánh của Chúa, chúng ta được kêu gọi phải gieo ra với cái lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ đem lại kết quả và Ngài sẽ đem kết quả đó cho đến cõi đời đời với Ngài.
So, God wants us to grow.
Vậy chúng ta nhắc lại đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng.
And in order to grow, He calls us to sow.
Và để tăng trưởng thì Ngài kêu gọi chúng ta hãy gieo.
And when we sow, God brings the fruit.
Và khi chúng ta gieo thì Chúa đem lại kết quả.
And when the fruit comes, we reap with God.
Và khi Chúa đem lại kết quả thì chúng ta được cùng nhau gặt với Đức Chúa Trời.
In Galatians chapter 6 verse 9 and 10, so let us not grow weary in doing what is right, for we will reap at harvest time if we do not give up. So then, whenever you have an opportunity, let us work for the good of all, especially for those in the family of faith.
Galatia đoạn 6 từ câu 9 đến câu 10. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đừng lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
The fruit God bears, I want to talk about the fruit, the reaping, yeah, the fruit. The fruit God bears has both eternal value and present value.
Những cái phong trái, những cái kết quả mà Đức Chúa Trời ban chúng ta đó, nó có cái giá trị bề ngoài lẫn giá trị hiện tại.
The eternal value is this, eternal life.
Cái giá trị đời đời đó là sự sống đời đời.
Our future is secured.
Cái tương lai chúng ta được đảm bảo.
Our lives will be transformed.
Đời sống chúng ta sẽ được biến đổi.
And our lives will continue to grow eternally.
Và đời sống chúng ta sẽ tiếp tục cho tăng trưởng cho đến cõi đời đời.
The present value,
cái giá trị hiện tại,
can be seen in our personal life.
Có thể nhìn thấy trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta.
Love,
đó là yêu thương.
Joy,
vui mừng.
Peace,
bình an.
Healing,
sự chữa lành.
Strength,
sức.
Sharing,
chia sẻ lẫn nhau.
Being blessed,
được ban ơn, Chúa ban phước.
So much more,
rất là nhiều điều, những khác điều khác nữa.
In our marriages,
ở trong hôn nhân của chúng ta.
Love,
tình yêu thương.
Joy,
niềm vui.
Peace,
bình an.
Understanding,
sự thông cảm lẫn nhau, hiểu lẫn nhau.
Being present, being available,
mang lại giá trị cho nhau.
And so much more,
và rất là nhiều những điều khác nữa.
In our families,
ở trong gia đình của chúng ta.
Love,
tình yêu.
Joy,
vui mừng.
Peace,
bình an.
Understanding,
sự thông biết lẫn, thông hiểu lẫn nhau.
Patience,
sự nhịn nhục.
Forgiveness,
tha thứ lẫn nhau.
How about this? Time or family time to make memories.
Gia đình, cái thời gian mà gia đình chúng ta cùng nhau có dành cho nhau để rồi chúng ta đi lưu lại những kỷ niệm.
And so much more.
Rất là nhiều những điều khác nữa.
How about the family of faith?
Và trong gia đình đức tin thì sao ạ?
Present value in the family of faith.
Những cái giá trị mà chúng ta có được trong hiện tại trong gia đình đức tin.
Love,
đó là yêu thương.
Joy,
vui mừng.
Peace,
bình an.
Forgiveness,
sự tha thứ.
Healing,
sự chữa lành.
Training in godliness,
được huấn luyện ở trong sự tin kính Chúa.
Reaching people for Jesus,
ra đi và nói về Chúa cho những người khác.
Creating ministries that values people,
tạo ra những cái mục vụ mà đem lại cái giá trị cho người khác.
So much more,
rất là nhiều những điều khác nữa.
See, the fruit that God brings, the growth that God brings has present value and eternal value.
Chúng ta thấy đó, những cái kết quả mà Chúa ban nên có giá trị chẳng những trong thời hiện tại nhưng mà còn giá trị đến cõi đời đời nữa.
When God brings the growth,
Khi Đức Chúa Trời ban lại cái sự tăng trưởng,
He inspires gratitude.
Thì Ngài sẽ đem lại cái lòng biết ơn.
When human brings achievement,
khi mà con người đạt đến cái kết quả của riêng mình,
it feeds their pride.
Chỉ đem lại cái lòng kiêu ngạo.
When God gives growth,
khi mà Đức Chúa Trời ban thì sẽ đem lại sự tăng trưởng.
All glory goes to God.
Và khi Chúa đem lại sự tăng trưởng thì tất cả vinh hiển đều dành về cho Ngài.
So God wants us to grow.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng.
In order to grow, we got to sow.
Muốn để được tăng trưởng chúng ta phải gieo.
And when we sow, God brings the growth.
Và khi chúng ta gieo thì Chúa đem lại kết quả.
And when the growth comes, we reap with God.
Và khi Chúa đem kết quả thì tất cả chúng ta cùng gặt với Đức Chúa Trời.
And the amazing thing about God's work.
Và điều quan trọng, điều kỳ diệu về công việc của Đức Chúa Trời đó là
it's not limited by age.
Nó không có giới hạn bởi tuổi tác.
Whether you are in youth group,
dù rằng các em là những người còn trẻ trong youth group,
or in ban nam giới phụ nữ, or whether you have a lot, lots,
hoặc là tất cả những lứa tuổi khác nhau,
or whether you only have a little bit,
hoặc là khi chúng ta có rất là nhiều, hoặc là khi chúng ta có rất là ít,
or whether you are abled,
hoặc là chúng ta có khả năng,
or whether you are restricted,
hoặc là chúng ta có những cái giới hạn của riêng mình.
Regardless, you are able to sow.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có khả năng để có thể hầu việc Chúa.
Because God wants us all to experience growth.
Bởi vì Chúa muốn tất cả mọi chúng ta đều phải kinh nghiệm được sự tăng trưởng.
So the message today is very simple. God wants all of us to experience growth.
Như vậy cái sứ điệp hôm nay rất là đơn giản, đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta, mỗi một chúng ta đều kinh nghiệm được sự tăng trưởng.
And to experience growth.
Nhưng mà để được có được sự tăng trưởng,
you gotta sow.
Thì chúng ta phải gieo ra.
And when you sow, God brings the growth.
Và khi chúng ta gieo ra rồi thì Chúa sẽ đem lại kết quả.
And when the fruit comes, together with God, we will reap.
Và khi có kết quả rồi thì cùng với Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gặt lại.
There will be things that we reap together now.
Có những một số điều mà chúng ta sẽ cùng gặt trong thời hiện tại.
And there will be plenty of things we will reap with God in heaven.
Nhưng mà chúng ta sẽ có những điều, nhiều cái điều khác nữa mà chúng ta sẽ cùng gặt với Đức Chúa Trời trên cõi đời đời.
God is amazing.
Đức Chúa Trời chúng ta thật là kỳ diệu.
That is my message for today. And to finish up, I want to say a few words in Vietnamese just for the dads. So no translation, it's all good.
Yeah.
And you know what? Our young people, most of them understand. If they don't understand, well, they will understand. Khi tôi ở Sydney, and I'm gonna speak Vietnamese. Yeah, Vietnamese. So a little bit English, a little bit of Viet. Nó gọi là fusion đó, fusion. Okay. Khi tôi ở Sydney, my auntie. See, I inspire the young people, you know. When I put myself down, I lift them up, yeah? Dẫn tôi đi nhà hàng để ăn. Và order một cái món rất là lạ. Yeah, cái món đó rất là lạ. Xin order một cái món kho quẹt. Mình nghĩ lạ. Quẹt là cái gì? Mà thật sự tôi biết quẹt là cái gì. Dễ lắm. Mình lấy cái điện thoại ra mình quẹt nè. Yeah. Chắc quý vị cũng biết quẹt chứ. Nhưng mà có cái món nó gọi là kho quẹt. Ăn với cơm cháy. Cơm cháy. Thì mà ăn thì mới giải thích là cái món này rất là đặc biệt. Tại vì cái món ăn này nó làm mình nhớ lại hồi xưa ở Việt Nam là vậy nè. Họ rất là nghèo. Không có đồ ăn. Và khi mà họ ăn cơm đó thì có một chút xíu nước, hay chút xíu muối, hay chút xíu đường. Kho lên. Cho nó khô thì khô á, trong cái nồi nhỏ nhỏ ấy chứ. bằng clay, bằng đất á. Rồi ở trên nó dính ở bên hông á, nó cứng lên chút xíu cái mình quẹt. Cái mình quẹt cái nó ăn cho nó chút xíu ngọt ngọt, chút xíu mặn mặn. Thực sự có nhiều cái món ăn của Việt Nam làm cho mình nhớ lại. Mà thật sự là như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình, khi mà mình ra nhà hàng mình order món quẹt á, nó không phải là cái quẹt thật sự. Cái món quẹt này nó đầy đủ hết. Nhưng mà Việt Nam á, là họ kỷ niệm gì? Những cái kỷ niệm đó đó, Tuấn và cái thế hệ thứ nhì không có bao giờ kinh nghiệm được. Không có kinh nghiệm được nghèo tới mức như vậy. Nhưng bữa nay là ngày Father's Day, thì Tuấn cũng muốn dựa vào cái kinh nghiệm đó và hết lòng cảm ơn các phụ huynh, nhất là quý vị là người cha. Công sức và sự hy sinh của quý vị để cho thế hệ của Tuấn và thế hệ thứ nhì không có trải qua sự nghèo đói như vậy. Có nhiều điều quý vị đã làm, có thể không ai biết hết. Nhiều điều quý vị hy sinh, nhưng mà Chúa biết. Và cái bông trái của cái lòng và công việc của quý vị thật sự là một cái ơn phước rất lớn cho con em của mình. Và nói chung trong hội thánh với gia đình, cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị là con em của mình sẽ không bao giờ kinh nghiệm cái thứ nhất là nghèo đói, cái thứ nhì là phải đi vòng vòng mướn cơ sở để mà hầu việc Chúa. Vì công sức công lao của quý vị không những lo cho gia đình mà cũng lo cho hội thánh, đã đặt một cái nền tảng rất là lớn để cho thế hệ của Tuấn và thế hệ tương lai có thể tiếp tục hầu việc Chúa. Có một cái câu kinh thánh cuối cùng Tuấn muốn chia sẻ với các quý vị. Nguyện xin phước hạnh và sự thương xót sẽ theo đuổi quý vị từ nay cho đến đời đời. Amen.